Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 43, Phi Thị Tiểu Thừa, không phải là Tiểu Thừa, tập 480. Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại trường đại học xứ Wales, Anh Quốc. Thời gian ngày 17 tháng 9 năm 2017. Dịch giả Thích Thiền Trang. Ban biên dịch Hoa Tạng Quyền Môn. Kính chào quý vị đồng học, mời an tọa. Mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tụng niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tụng, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tung, quy y Đạt Ma, ly dục trung tung, quy y Tăng Già, chư chúng trung tung. A Xà Lê tụng niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tùng, quy y Đạt Ma, ly dục trung tùng, quy y Tăng Già, chư chúng trung tùng. A Xà Lê tùng niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tùng, quy y Đạt Ma, ly dục trung tùng, quy y Tăng Già, chư chúng trung tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang thứ 1054, hàng thứ nhất. Đây là đoạn nhỏ thứ hai. Đệ nhất đệ tử. Rất khó đạt được câu nói này. Ai là đệ tử bậc nhất của Như Lai? Nên nhớ rằng, hễ là người niệm A-di-đà Phật thì họ chính là đệ tử bậc nhất của Như Lai. Không những A-di-đà Phật, ở thế giới Cực Lạc gọi họ là đệ tử bậc nhất, mà tất cả chư Phật Như Lai ở mười phương đều gọi họ là đệ tử bậc nhất. Chúng ta nghe những lời nói ấy rồi thì rất thỏa lòng vừa ý, vì chúng ta đã gặp được pháp môn này rồi. Mời xem kinh văn. Tâm vô hạ liệt, diệt bất cống cao, thành tựu thiền căn, tất giai tăng thượng, đương tri thử nhân phi thị tiểu thừa, ư ngã pháp trung, đắc danh đệ nhất đệ tử. Tâm không hạ liệt, cũng không cống cao, thiện căn thành tựu thể đều thêm lớn, nên biết rằng người ấy chẳng phải là tiểu thừa, ở trong pháp của ta được gọi là đệ tử bậc nhất. Kinh văn rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ.
Chúng ta
chúng ta muốn làm đệ tử bậc nhất của Phật hay không? Nếu muốn làm đệ tử bậc nhất của Phật, chỉ mỗi trong bộ kinh này có thôi, trong kinh khác thì không có. Vì sao bộ kinh này lại có? Bởi Đức Di Đà Như Lai. Được tất cả chư Phật gọi là bậc nhất ở trong đại chúng. Phật là bậc nhất ngay trong chư Phật. Đệ tử của Phật cũng được gọi là đệ tử bậc nhất. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão: tâm không hạ liệt nên sanh được lòng tin. Câu nói này rất quan trọng. Bộ kinh điển này, pháp môn này, có phải thực sự là đã tin rồi? Có rất nhiều người nói tôi thực sự tin rồi. Thế nào gọi là thật tin? Dạng người giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền là tin sâu, thật tin rồi. Chúng ta luôn luôn đem câu Phật hiệu này đều quên mất rồi. Khởi tâm động niệm là thị phi nhân ngã, không gì chẳng phải là nghiệp, không gì chẳng phải là tội. Thông thường nói là tạo nghiệp. Theo học Phật mà nói thì quý vị có tội. Vì sao vậy? Bởi vì quý vị có thể đang là đệ tử bậc nhất mà quý vị lại từ bỏ rồi. Quý vị khởi tâm động niệm vẫn là phân biệt chấp trước, là phàm phu tiêu chuẩn của lục đạo. Quý vị tin kinh này nhưng không phải là chân tín. Mà là mê tín. Mê tín bởi chưa từng đem sự việc này thực hiện một lần nào. Thật làm ở chỗ nào? Thật có lỗi với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật có lỗi với tất cả chư Phật Như Lai ở mười phương thế giới. Quý ngài đều là hoằng dương bộ kinh này, khuyên mọi người tu pháp môn này. Chúng ta dùng tâm thái nào để mà tiếp nhận? Dùng phương pháp nào để mà niệm Phật? Không thể không biết. Vì sao tâm không hạ liệt? Đối với thiện căn của mình nên sinh được niềm tin. Hay nói cách khác, chính chúng ta cho rằng chúng ta thấp hèn, không dám nhìn lên trên. Chúng ta không có phần đi lên. Rõ ràng nói với quý vị, pháp môn này mọi người đều có phần. Cho dù tạo tội ngũ nghịch thập ác, thì quý vị vẫn còn có phần. Tội của ngũ nghịch thập ác, chúng ta phải nhớ thật kỹ câu chuyện của vua Đường Thái Tông. Đó là trong lịch sử Trung Hoa. Mọi người đều thừa nhận đó là vị hoàng đế tốt, là minh quân. Nhưng ông bị đọa địa ngục. Đọa vào địa ngục nào? Địa ngục vô gián. Đó là sự thật, không phải là giả. Không dễ dàng ra khỏi địa ngục vô gián. Trải qua sự thống khổ không ngừng, khổ không kể xiết. Bởi vì nguyên nhân gì? Vì giết người. Ông ấy nói với chúng ta, vì sao lại giết người? Bởi chiến tranh, phát động chiến tranh. Chính quyền của ông là dựa vào vũ lực để đoạt lấy. Điều này ghi lại trong lịch sử rất rõ ràng. Giết biết bao nhiêu người. Cả người Trung Hoa, người nước ngoài. Nên khi chết đọa vô gián. Ông cũng nói với chúng ta, vì vua khai quốc đa số đều không có cách nào tránh được vũ lực. Nên nguy cơ đọa địa ngục vô gián nhiều nhất. Chiến tranh không phải là việc tốt. Sau khi đọa đến địa ngục mới biết sai rồi, sao hối hận không kịp nữa. Tuổi thọ của địa ngục vô gián dài bao nhiêu? Trong kinh điển Đại Thừa, Phật thường nói 80.000 đại kiếp. Quá đau đớn, quá khổ rồi. Tới 80.000 đại kiếp. Đường Thái Tông cách chúng ta hiện nay hơn 1.000 năm, chưa đến 2.000 năm, ông ta đã rời khỏi địa ngục. Dựa vào điều gì? Dựa vào lúc những năm ở đời ông đã làm một việc đại công đức. Việc đại công đức này là do chính ông nói ra. Đó chính là sau khi ngồi lên vị trí hoàng đế, đã hạ lệnh biên soạn bộ Quần Thư Trị Yếu. Bộ sách này là bảo điển trị quốc của ông ta. Thời đại Đường hưng thịnh bởi toàn dựa vào bộ sách này. Đường Thái Tông dẫn đầu đại thần văn võ học tập bộ tài liệu này. Dựa vào điều gì để trị quốc? Dựa vào Quần Thư Trị Yếu để trị quốc. Rất đáng tiếc, bộ sách này sau khi nhà Đường mất nước ở Trung Quốc thì không thấy bộ sách này nữa. Cho nên thời nhà Đường, Tống, Nguyên, Minh Thanh. Trong sách Nghề Văn Chí cũng không có ghi chép, vì thất truyền rồi. Ai đã lấy đi? Người Nhật Bản. Thời đại Tùy Đường, học sinh du học của Nhật Bản ở Trung Hoa rất nhiều. Thời kỳ đó vẫn chưa có phát minh công nghệ in ấn, sách đều là do chép tay.
Từ đầu đến cuối bộ sách này có 500.000 chữ,
cũng không tính là ít. Cho nên về phương diện lưu thông ở đời thì không nhiều, bị những học sinh du học này lấy đi rồi, mang về Nhật Bản cũng tính là không tệ. Người Nhật Bản nương vào bộ sách này để trị quốc, nên ở Nhật Bản hình thành ngàn năm hưng thịnh. Đường Thái Tông đã tiết lộ tin tức cho chúng ta, nói rằng bộ sách này có thể cứu Trung Quốc, có thể cứu toàn thế giới. Ông ấy dựa vào thân thể người khác đến tìm tôi để cảm ơn. Tôi nói, chúng tôi đối với ông không có làm sự việc ân đức nào. Ngay cả giảng đường của chúng tôi cũng không có cúng bài gì cho ông. Hiện nay thì đã cúng rồi. Ông ta nói với tôi là quần thư trị yếu, thì tôi liền rõ ràng rồi. Tôi đã tìm bộ sách này suốt 3 năm cũng không có tin tức, tìm không được. Tôi biết có bộ sách đó, nhưng mà tôi chưa thấy qua. Cho nên đã ở trong tình huống bất đắc dĩ, trong lúc tôi giảng kinh, có nhắc nhở mọi người trên màn hình rằng, nếu như có người thấy được bộ sách này thì tìm cho tôi một bộ. Không ngờ rằng sau đó 3 tháng, thật sự có 2 vị đồng học tìm được rồi. Là nguyên bản, một bộ là nguyên bản của người Nhật cất giữ. Tôi đem bộ sách ấy in lại hơn 10.000 bộ. Đây chính là công đức. 10.000 bộ đó lưu truyền trên toàn thế giới, đem tặng cho thư viện của quốc gia, thư viện của trường đại học để cất giữ. Chúng ta tin rằng từ nay về sau sẽ không bị thất truyền nữa, là nhờ sự việc này. Nên Địa Tạng Vương Bồ Tát đã đem ông ta từ địa ngục ra ngoài. Ông ta tìm tôi, nói rõ ân đức đó. Sự việc này là khải thị rất lớn đối với tôi. Công đức này như thế nào mà có thể giúp một chúng sanh ở địa ngục A Tỳ vượt lên đến cõi người để tiết lộ tin tức? Việc này không thể nghĩ bàn. Ông ấy nói với tôi, bộ sách này có thể cứu Trung Quốc, có thể cứu toàn thế giới. Cứu Trung Quốc thì tôi hiểu, tôi biết. Còn cứu toàn thế giới thì tôi không nghĩ đến. Nên ông ta đã nhắc tôi. Khi được sự nhắc nhở này, nên tôi liền phải đem bộ sách này phiên dịch thành văn bạch thoại, lại từ văn bạch thoại phiên dịch thành tiếng nước ngoài. Hiện nay tổng cộng có 10 loại phiên bản ngôn ngữ khác nhau lưu thông trên toàn thế giới. Tôi nói những lời ấy có ý nghĩa thế nào, quý vị nghe có hiểu hay không? Nếu chúng ta tạo nghiệp như vậy, đã tạo nghiệp không thiện rất nhiều, rất nặng, cũng sẽ không vượt qua đường Thái Tông. Khẳng định ông ta tạo nghiệp nặng hơn chúng ta, chúng ta tạo nghiệp nhẹ hơn so với ông ta. Làm sao tiêu nghiệp đó? Làm sao để chuộc tội? Học quần thứ trị yếu thì có thể tiêu tai miễn nạn. Chứ gì phải nghe hiểu điều này. Nếu như có khả năng ấn tống bộ sách này thì công đức vô lượng. Bộ sách này có lợi ích ở điểm nào? Đối với chính mình mà nói, có thể giúp chúng ta đời này trải qua một đời sống vui vẻ hạnh phúc. Nhà nho giảng về tu thân, chúng ta có cần hay không? Nếu như cần thì bộ sách này sẽ giúp đỡ quý vị đạt được. Quý vị nghiêm túc học tập. Điều thứ hai là giúp cho gia đình của quý vị hạnh phúc mỹ mãn, gia hòa vạn sự hưng, giúp cho xã hội an định, giúp cho đất nước giàu mạnh, giúp cho thế giới hòa bình. Công đức chân thật, không giả một chút nào. Chúng ta phải biết rằng tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, chúng ta đều mong được một chút thơm lây, đều mong có thể phụng hiến một chút sức lực nhỏ bé. Bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu từ đọc sách quần thư trị yếu. Bộ quần thư trị yếu có công đức lớn như thế, có thể giúp cho đường Thái Tông vượt qua 80.000 đại kiếp, rời khỏi địa ngục vô gián. Chúng ta biết được tin tức này thì mới vô cùng nghiêm túc nỗ lực học tập bộ sách này. Bộ sách này nhất định không thể gián đoạn. Cho nên hiệu trưởng Hurt, thời gian chúng tôi đã gặp mặt nhau cũng không quá dài. Năm 2015, chúng tôi mới gặp mặt nhau. Gặp mặt rất có duyên phận. Lần đầu tiên nói chuyện, tôi nhớ được là 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Chúng tôi có thể khai thông. Rất nhiều cách nhìn, cách nghĩ đều là nhất trí. Ngày nay, địa cầu này có mối nguy. Mối nguy nghiêm trọng nhất là gì? Là truyền thống văn hóa nước ta không có người kế thừa. Vậy thì sẽ đoạn mất. Một khi đoạn mất thì đó là vấn đề nghiêm trọng rồi.
xã hội sẽ đi vào bóng tối. Mọi người không có trí huệ thật sự. Văn minh ở tại thế giới này sẽ biến mất. Người về sau này đều là người giả mang. Làm sao đây? Người nào phát tâm để kế thừa thì người đó chính là Bồ Tát Tái Lai. Người đó là có đại phước báo. Vì vậy, chúng ta phải tìm một nhóm người trẻ tuổi có sứ mạng nhận trách nhiệm này. Sứ mạng gì? Là kế thừa văn hóa truyền thống. Vậy thì phải học tốt văn ngôn văn, học tốt chữ Hán. Vì chữ Hán và văn ngôn văn là phương tiện truyền đạt của văn hóa. Hiệu trưởng đã đề nghị chúng ta hợp tác mở viện Hán học. Duyên của viện Hán học là bắt đầu như vậy. Mục đích vô cùng đơn thuần là giúp quý vị có khả năng đọc hiểu được quần thư trị yếu thì chúng tôi hài lòng rồi. Người đọc được bộ sách này càng nhiều, người có thể y giáo phụng hành càng nhiều thì xã hội sẽ an định, thế giới sẽ hòa bình. Người phát tâm thì khẳng định thân tâm khỏe mạnh, gia đình sự nghiệp mỹ mãn. Công đức vô lượng. Thời gian cũng không quá dài. Hiện nay chúng ta thấy được có nhiều vị thầy như vậy, có nhiều vị đồng học như vậy, ở trong đó nghiêm túc học tập. Bất luận là tội nghiệp đã tạo trong đời quá khứ hoặc là tội nghiệp đã tạo trong đời này, mà thật sự học môn học này thì tội nghiệp đó sẽ được tiêu hết thôi. Đây là hiện nay chúng ta liền đạt được lợi ích lớn như vậy. Lợi ích này không có bờ mé. Giống như điều mà trên kinh này đã nói, câu câu đều là chân thật. Chúng ta nghiêm túc nỗ lực học Hán học, đem những gì của cổ thánh tiên hiền mà kế thừa truyền xuống, phát dương quang đại. Phát dương quang đại là giảng dạy, dạy học. Nếu mà làm hai công việc này thì công đức vô lượng vô biên. Đối với thiện căn của chính mình cần sanh niềm tin, không hoài nghi một chút nào. Đây là lời nói của Phật Bồ Tát đối với chúng ta. Câu tiếp theo đây cũng không cống cao. Cống cao là ngạo mạn. Phía trước thì nói không có cảm thấy tự ti. Còn câu này là nói không có ngạo mạn.
Tin rõ Phật trí, tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt.
Là dựa vào niềm tin này để tiếp nhận dạy bảo của Như Lai trong Kinh Vô Lượng Thọ, thì đó là đệ tử bậc nhất. Niệm lão trích dẫn tiểu kinh. Tiểu kinh là kinh A Di Đà, đại kinh là kinh Vô Lượng Thọ. Tông chỉ của hai bộ kinh này hoàn toàn giống nhau, cho nên xưng là đại kinh và tiểu kinh. Bản kinh Khắc Đá qua 6 triều đại có mấy chữ này, mà trong bản của ngài Cư Ba La Thập dịch không có. Do vì xưng danh nên tức là nhiều thiện căn phước đức nhân duyên, có mấy chữ như vậy. Đó đều là thành tựu thiện căn. Bất kể là đại bản hay tiểu bản, thường xuyên đọc tụng thì thành tựu thiện căn. Tất cả đều tăng lên. Tịnh niệm liên tục, tinh tấn không ngừng, nên các thiện căn đều được tăng thêm. Đích thật bộ kinh này tán thán đến mức không hơn được nữa. Quá hay rồi. Giúp đỡ tất cả thiện căn của quý vị đều được phát triển thuận lợi. Sách A-di-đà yếu giải nói: cõi đồng cư tịnh độ là cảm được của tăng thượng thiện nghiệp. Đó là lời nói của đại sư Ngẫu Ích. Đại sư Ngẫu Ích chú giải cho kinh A Di Đà, tên bộ sách đó gọi là Yếu Giải. A Di Đà kinh Yếu Giải là của đại sư Ngẫu Ích. Cõi đồng cư tịnh độ là cõi thấp nhất của thế giới Cực Lạc. Điều này từ đâu đến? Là sở cảm của tăng thượng thiện nghiệp. Chúng ta niệm Phật không tự ti, không ngạo mạn, nghiêm túc học tập, đó chính là tăng thượng thiện nghiệp, giảng sanh đến thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc đích thực là sự thành tựu từ 48 nguyện của A Di Đà Phật. Chúng ta có tăng thượng thiện nghiệp và đồng tâm đồng nguyện, đồng đức đồng hạnh với A Di Đà Phật, cho nên từ từ nhiên nhiên cảm được cõi đồng cư tịnh độ. Bởi niệm niệm chính là Phật, là thân nhân duyên của thành Phật. Lời nói này quan trọng. Niệm Phật là thân nhân duyên của thành Phật. Nhân thứ nhất này là nhân quan trọng nhất. Quý vị dựa vào điều gì để thành Phật? Tôi dựa vào tôi niệm Phật thành Phật. Niệm Phật thành Phật
là do A Di Đà Phật thuyết, là do chư Phật Như Lai thuyết,
nhất định không phải là lời giả.
Đó là thân nhân duyên. Tịnh niệm liên tiếp chính là đẳng vô gián duyên. Tôi niệm Phật từng câu không gián đoạn. Từ lúc ban đêm đã ngủ thiếp rồi, sau khi tỉnh lại thì Phật hiệu lại tiếp tục. Không nên để cho gián đoạn, mà cần tịnh niệm liên tiếp. Đó là gì? Là đẳng vô gián duyên. Ngay trong khi không có gián cách, không có gián đoạn, câu này tiếp nối câu kia, vậy mới được. Thì chư Phật tôn trọng quý vị. Đẳng vô gián duyên, đẳng là bình đẳng, không có gián đoạn. Dùng Phật hiệu làm cảnh sở duyên, chính là sở duyên duyên, bốn duyên sanh pháp. Nói tăng thượng duyên, tổng giếp ba duyên trước, có lực dụng lớn. Lực dụng lớn này giúp chúng ta giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đương tri thử nhân, phi thị tiểu thừa.
Nên biết rằng người ấy chẳng phải là tiểu thừa.
Chẳng những không phải là tiểu thừa, người ấy là người nhất tâm niệm Phật đã nói ở trước. Ở đời bao nhiêu người chơi cười niệm Phật là tự liễu hán, coi thường niệm Phật. Trì giới, học kinh giáo, học thiền, thật sự có rất nhiều người cho rằng niệm Phật là tự liễu hán, không phải là Bồ Tát. Tự liễu chính là tiểu thừa, chỉ lo cho bản thân, không lo cho người khác. Không biết rằng chính mỗi người tự niệm Phật cũng độ rất nhiều người. Họ độ như thế nào? Họ làm tấm gương cho quý vị thấy. Chỉ một câu Phật hiệu, quý vị thấy họ giảng sanh rất tự tại. Sống ở thế gian rất bình thường. Nhưng giảng sanh tướng lành vô cùng hiếm có. Những người đó đã sơ xuất đối với ý nghĩa của Phật, không có lãnh hội được thật sự, là do chưa hiểu ý của Phật. Chính từ kim khẩu Đức Thế Tôn tuyên bố, chính do Thích Ca Mâu Ni Phật nói, chứ không phải do người khác nói. Những người như vậy chẳng phải tiểu thừa. Biển nguyện nhất thừa Di Đà đều ban cho xe trâu trắng lớn, chỉ có pháp nhất thừa nào có hai ba thừa. Câu chuyện xe trâu trắng lớn ở trong kinh Pháp Hoa. Phương tiện giao thông thời xưa, xe trâu trắng lớn chính là xe ngựa, có trọng tải lớn, ngồi được nhiều người, như xe dê xe hưu chỉ có thể chở một người, nếu mà hai người ngồi thì nó không di chuyển được. Cho nên xe ngựa là phương tiện giao thông tốt nhất.
Giống như tôi nói rằng pháp môn Tịnh Tông là xe trâu trắng lớn.
Đức Di Đà, Đức Thích Ca ban cho chúng ta, chúng ta nên tiếp nhận, chúng ta nên ngồi xe, phải nghiêm túc tu học.
Di Đà thật sự là biển nguyện nhất thừa.
Cho nên nói chẳng phải tiểu thừa.
Phật là khen ngợi người niệm Phật như thế. Ở trong pháp của ta được gọi là đệ tử bậc nhất.
Vì sao vậy? Câu hỏi này là tại vì sao?
Bởi vì pháp môn niệm Phật là tối thắng bậc nhất.
Nhưng mà pháp môn này khó tin.
Vì là khó tin bậc nhất.
Khó tin mà quý vị có thể tin.
Quý vị gặp được chính là pháp môn bậc nhất của Như Lai độ chúng sanh thành Phật Đạo.
Pháp môn bậc nhất là mang tính bảo đảm.
Bảo đảm quý vị không thất bại.
Quý vị không bằng lòng tiếp nhận thì không có cách nào khác.
Cho nên là pháp dễ hành khó tin.
Tiếp theo đó là câu vì sao vậy?
Bởi pháp môn niệm Phật tối thắng bậc nhất,
khó tin bậc nhất.
Có thể sanh thật tính. Thật tính là thật sự tin.
Như giáo mà phụng hành nên xưng là bậc nhất.
Đệ tử bậc nhất của Như Lai dễ dàng, không khó làm.
Không khó làm mà không chịu làm.
Vậy làm sao đây?
Chỉ có thể nói là nghiệp chướng sâu nặng.
Câu nói này là lời thật, không phải giả đâu.
Phía trước giảng về đệ tử bậc nhất.
Kinh văn tiếp theo là khuyên y giáo tu hành và chớ đừng nghi ngờ.
Trong phần đầu này có 6 đoạn nhỏ.
Đoạn thứ nhất là khuyến, ái, nhạo, tu tập.
Nhạo là yêu thích.
Quý vị yêu pháp môn này, ưa thích pháp môn này, thật nghiêm túc tu tập, tu hành.
Mời xem kinh văn.
Thì cố cáo nhữ thiên nhân thế gian Atula đẳng.
Vì thế ta nói với các ông là trời người thế gian Atula vân vân rằng,
câu này là đại biểu cho chúng sanh lục đạo.
Chư thiên gồm 28 tầng trời, người ở thế gian và cả Atula ưng đương ái nhạo tu tập, sanh hy hữu tâm, ư thử kinh trung, sanh đạo sư tưởng.
Nên phải yêu thích tu tập, sanh tâm hy hữu.
Đối với điều dạy trong kinh này, sanh tâm tưởng như là đạo sư.
Ơn của đạo sư là nặng nhất trong các vị thầy.
Vì sao vậy? Bởi Thầy dẫn đường chúng ta, Ngài chỉ bảo hướng dẫn chúng ta, nên chúng ta có thể không đi đường vòng. Có thể không đi đường cục. Một đời viên mãn thành tựu. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Đoạn văn vừa rồi là khuyên tôn trọng y chỉ. Đối với kinh này, đối với giáo huấn này, phải tôn trọng. Y chỉ chính là nương tựa. Như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, những vị sư huynh đệ của đạo tràng đó thật sự là tôn trọng y chỉ. Cho nên mỗi người đều có thành tựu thù thắng. Chúng ta phải tán thán, chúng ta phải học tập theo quý ngài. Tịnh Ảnh Sớ nói: từ sao chữ gì thế? Vì thế chính là chú giải này. Trước hai chữ này, khuyên học kinh này. Bởi vì trong kinh này nói về đức vô lượng thọ, ai nghe sẽ được lợi ích lớn. Lợi ích lớn bao nhiêu? Tiếp theo đều là ví dụ. Nên giả như lửa lớn trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Thiết là giả thiết. Lửa lớn tam thiên đại thiên thế giới là khu giáo hóa của một vị Phật, chính là phạm vi giáo hóa của Ngài. Tam thiên này chia làm tiểu thiên, trung thiên, đại thiên, gọi là tam thiên. Đó chính là giáo khu của một tôn Phật. Cũng phải vượt qua để nghe nhận kinh này. Huống hồ là nạn nhỏ khác. Pháp môn này có năng lực lớn như vậy, có thể vượt qua tam thiên đại thiên thế giới, đang ngập trong lửa lớn. Nghe giảng kinh này, đọc tụng kinh này, nương theo kinh này tu hành, đều có thể vượt qua. Nương vào kinh này, vì sao có công đức lớn như vậy, có phước báo lớn như thế? Bởi vì bộ kinh này chính là kinh bậc nhất của Tịnh Tông. Nguyện hành của Đức Di Đà ở tại nhân địa, đại nguyện đại hạnh, y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, chánh nhân của ba bậc giảng sanh, nhân quả của hai cõi nước Quế và Tịnh, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, vân vân, chẳng có gì mà không thu nhiếp. Đem công đức lợi ích chúng sanh ở trong bộ kinh này nói ra hết rồi. Nói được rất viên mãn, đều giảng đến mọi mặt. Vì thế nên phải đối với nội dung trong kinh phải tưởng như là đạo sư. Cuối cùng câu này khuyên chúng ta tôn kính nương theo kinh giáo, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Với ba câu nói đó, hy vọng chúng ta ở trong 12 thời,
tức là trong 24 giờ,
lúc nào cũng không được quên. Lúc nào cũng nhắc nhở chính mình phải y theo kinh giáo, phải phát tâm tự hành quá tha, nhất hướng chuyên niệm. Đoạn cuối cùng này là kiến cho được bất thoái chuyển, dục linh vô lượng chúng sanh, sốc tật an trụ đắc bất thoái chuyển.
Mong khiến cho vô lượng chúng sanh nhanh chóng an trụ vào được bậc bất thoái chuyển. Đức Thế Tôn lại nói,
lời này là của Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Đại cái mong cho vô lượng chúng sanh mau mau chứng bất thoái chuyển. Với người niệm Phật chúng ta thì câu nói này khiến trong tâm hoan hỷ vui mừng vô lượng. Tại vì sao? Bởi đời này được độ rồi. Quá khứ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp lưu chuyển trong sáu đường luân hồi. Vô lượng kiếp đến nay ra không được. Đời này gặp được duyên phận ra khỏi luân hồi. Duyên phận này là do Đức Di Đà, Đức Thích Ca cho chúng ta. Phải nắm chắc, nhất định không được lơ là. Đây là đại sự hàng đầu, những việc khác đều là việc nhỏ. Trong những việc nhỏ thì thiện hành, lợi ích chúng sanh là phải tu. Việc không lợi cho chúng sanh thì phải buông xuống. Lợi ích chúng sanh càng nhiều, thời gian lợi ích càng dài thì công đức càng lớn. Bộ sách này được Đường Thái Tông biên soạn, đem lại lợi ích cho toàn thế giới. Lợi ích quá khứ, lợi ích hiện tại, cũng lợi ích tương lai. Đáng tiếc là ông ấy chỉ làm xong một nửa bộ sách này. Còn sao triều nhà Đường thì không có thu thập vào trong bộ sách này. Tùy Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, sáu thời đại này là hơn 1.000 năm, có rất nhiều điều hay, điều tốt ở trong bộ tứ khố và bộ hội yếu không có. Trong bộ trị yếu chỉ có từ thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế đến Đường Thái Tông. Cho nên tôi khuyên nhiều đồng học nên hạ đại tâm, phát tâm nguyện lớn, bổ sung vào phần sau của bộ sách này, biên soạn phần tiếp theo, để quần tư trì yếu có được một bộ hoàn chỉnh. Công đức này lớn bằng với công đức của Đường Thái Tông. Điều là hiếm có, khó gặp. Tôi hy vọng mọi người hoàn thành được bộ sách này. Chiếu theo cách thức phần trước thì cũng là 50 quyển,
500.000 chữ.
Tương lai bộ sách này tổng cộng có 100 quyển, 1 triệu chữ. Chính là tinh hoa trong tinh hoa của tứ khố toàn thư. Đọc bộ sách này bằng với việc đem toàn bộ tứ khố toàn thư đọc hết rồi. Công đức vô lượng vô biên. Bộ sách này mang cho chúng ta một đời hạnh phúc, đời đời kiếp kiếp được hạnh phúc, là có thể kết nối với kinh Vô Lượng Thọ, là từ nhập thế để hướng tới xuất thế, được đại viên mãn, rốt ráo viên mãn. Chúng ta xem kinh văn tiếp theo. Cập dục kiến bỉ quảng đại trang nghiêm, nhiếp thọ thù thắng Phật sát,
viên mãn công đức giả, và mong thấy được sự rộng lớn trang nghiêm, nhiếp thọ thù thắng của cõi Phật kia, được công đức viên mãn.
Trong chú giải của Niệm Lão nói, và vì mong thấy cõi cực lạc, quý vị mong thấy thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc rộng lớn trang nghiêm, cõi Phật thù thắng. Nguyện học theo Phật, cũng từ nhiếp thọ cõi Phật. Ý nghĩa của câu nói này là Niệm Lão nói với chúng ta, mong thấy cõi cực lạc rộng lớn trang nghiêm, cõi Phật thù thắng. Tiếp theo là nguyện học theo Phật, cũng tự nhiếp thọ cõi Phật. Như sự rộng lớn thù thắng của cõi cực lạc,
bao trùm khắp tất cả căn tánh,
động nhiếp buôn loại, để viên mãn công đức. Nơi đây cung cấp cho chúng ta tin tức rõ ràng, tin tức quan trọng. Chúng ta thực sự nguyện học theo Phật
thì có thể từ nhiếp thọ cõi Phật,
như sự rộng lớn thù thắng của cõi cực lạc. Câu nói này là chân thật,
không phải là giả.
Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã thấy được rồi. Chẳng những thấy được, mà Ngài muốn thấy thì thấy được. Bởi nguyên nhân gì? Phía trước dạy chúng ta phương pháp tu hành, Ngài đều tu tất cả rồi, mà còn tu được rất viên mãn. Cho nên Ngài chỉ cần nghĩ đến Phật thì Phật liền ở trước mặt Ngài.
Chúng ta làm thế nào, chúng ta nghĩ thế nào thì Phật cũng không hiện. Không phải Phật không hiện ra,
chúng ta nghĩ thì Phật liền biết. Mà vì sao Ngài không hiện ra? Bởi chúng ta có nghiệp chướng nghiêm trọng ngăn che lại.
Phương pháp nào có thể hóa giải nghiệp chướng?
Niệm Phật.
Niệm Phật có thể hóa giải nghiệp chướng.
Niệm lâu rồi thì nghiệp chướng không còn nữa, tùy niệm mà hiện.
Muốn thấy Phật thì Phật liền hiện. Muốn thấy thế giới cực lạc thì thế giới cực lạc hiện ra.
Thì niềm tin của quý vị mới thật thanh tịnh, không hoài nghi nữa, là sự thật, không phải giả.
Vì vậy, cũng có thể tùy theo mong muốn của chính mình, mong thấy thế giới Tây Phương cực lạc.
Rộng lớn thù thắng, trùm khắp tất cả căn tánh, rộng nhiếp muôn loài, công đức viên mãn.
Hy vọng mọi người chúng ta nhất định phải hiểu rõ duyên này vô cùng hiếm có, khó gặp. Gặp được rồi không nên bỏ qua thì đúng rồi, gặp được mà bỏ qua thì quá đáng tiếc. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Mất thân người rất dễ, được thân người rất khó. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi.
Hết tập 480. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước cực lạc,
sớm viên thành Phật quả,
rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.